Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với audio thứ hai của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn truyện ngắn Ông Thầy Nghệ Sĩ của tác giả Nguyễn Mỹ Nữ. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Thầy Thành không có vẻ gì là thầy giáo cả. Nhìn thầy rất dễ nghĩ đó là một người chơi nhạc, đi đánh đàn ở các quán bar, các câu lạc bộ. Và mấy người này thì bọn học trò chúng tôi thấy hoài. Họ luôn cặp kè với các phụ nữ, gái điếm. Và mấy cô đó lại thường xuất hiện cùng dân mua hàng PX, đổi đô, tụi nhỏ đánh giày. Và cả một đội quân đông đảo ăn theo lính Mỹ đổ bộ vào Việt Nam và tràn ngập hết cả thành phố Quy Nhơn. Một xứ biển vốn đẹp, sạch và bình yên. Thầy Thành diện sao mà diện, tóc thầy láng mượt, trải bồng bềnh, giày thầy rất kiểu cách, mũi nhọn, cót cao và nhỏ. Thầy có tới mấy đôi như vậy với các màu trắng, đen, nâu, vàng đậm. Anh tôi nói thầy đi dạy mà mang chi mấy đôi giày của dân đi nhảy đầm. Còn chuyện ăn mặc của thầy thì thôi khỏi phải nói, chạy chuốt lắm kìa. Lê quần luôn thẳng tắp, áo phẳng phiu chứng tỏ được ủi rất là kỹ lưỡng. Sau này tôi mới hay là thầy bỏ đồ ở tiệm giặt ủi. Thì thầy là người ở nơi khác đến đây để làm việc mà. Thầy không có nhà vậy mà có gì lạ đâu khi thầy phải ở phòng mướn, ăn cơm tháng và giặt đồ trả tiền. Chỗ ở của thầy nhỏ xíu và nằm lọt thỏm trong một căn nhà có rất nhiều phòng mà có mấy người gì đâu. Nhìn học trò của mình phụng phịu trong lần tới thăm đầu tiên, thầy cười buồn. Các bạn tưởng tiền cho ra nơi bằng một cái lỗ mũi như vậy là dễ lắm sao? Trong lúc thầy trò ngồi xếp bằng trên nền nhà trò chuyện, thì tiếng chửi thề, cãi lộn ở trên đầu, bên phải, bên trái vọng qua mồn một. Thầy nhăn mặt, xua lũ chúng tôi về mau và dặn đừng bao giờ tới nữa. Năm đó tôi mới học lớp 3 và thường thấy sao sao mỗi khi phải chứng kiến bao hình ảnh kỳ cục diễn ra ngay trước mặt mình, ngày bữa. Trong xóm tôi ở toàn là sờ nách ba, động điếm, trường học lại kề bên một doanh trại Mỹ. Còn nhỏ, sao khỏi tò mò nên tôi và mấy đứa con gái cũng rủ rê nhau, dòm ngó chút tỉnh. Những thằng con trai đâu chịu dừng lại ở đó, mấy chuyện chúng tôi làm tưởng không có ai hay. Té ra, thầy biết hết và đem tất cả vào những tiết giảng của mình với những lời răn đe, chỉ trích hết sức nặng nề. Không chối bỏ điều này là chính thầy đã cấy vào tâm hồn non nớt của tôi những phần mảng kháng. Chẳng thể làm được gì thì cũng phải biết ngượng chứ. Đó là cái cách của thầy. Bộ các em không thấy xấu hổ khi cứ đứng theo lính Mỹ, xin rõ à? Thầy luôn cao giọng và bàn tay chém liên hồi vào không khí khi gầm lên những câu đại loại như vậy. Không tự gượng thì sao còn biết gai tai, trứng mắt để mà ngượng dùm cho bạn mình, người thân của mình. Ngượng và gượng thêm để gồng tức với thầy. Bộ các em không biết là làm như vậy là người ta sẽ coi thường dân mình à? Thầy không rõ các em là cái thứ gì mà để cho người ta cười hố hố, nhìn các em đập lộn, chửi rủa nhau khi giành giật từng cái bánh phong kẹo được liệng xuống đất. Thật không khác gì ném mẩu xương, khúc cá cho giúp vật ăn. Nếu các em không bị xem nhẹ, nếu người mình không bị coi thường, người ta dám cho y hệt cái kiểu bố thí như vậy không? Hả? Đó là những bài học đầu đời của tôi và chúng bạn. Những bài học về lòng tự trọng dân tộc. Những bài học được thầy giảng dạy hết sức hăng say bằng sự chua chát và phẫn uất ngay từ chính tâm hồn của mình. Những bài học là quá cao so với trình độ chúng tôi ngày đó. Thầy không hề giống bất cứ một thầy, cô giáo nào khác trong cách dạy học. Những thầy cô chỉnh chu an phận nơi cái trường tiểu học vùng Vendo năm ấy, đó là điều mãi sau này khi lớn thêm tôi mới nhận ra. Cùng lúc nhận ra thầy lập dị, tôi mới hiểu được lý do vì sao mà trông thầy rất cô đơn, khi nào cũng đi về một mình. Một mình trên cái xe Sunless đen tuyền. Nhìn vô phòng học cũng thấy thầy ngồi ở cuối cùng một mình. Giờ chào cờ đầu tuần khi tất cả giáo viên cùng đứng bên nhau, thấy thầy lảng ra và tìm một chỗ nào đó để đứng một mình. Thầy tách biệt một mình nhiều đến mức độ tôi muốn kêu thầy là giáo viên một mình, chứ không như mọi người thường kêu là ông thầy nghệ sĩ. Trong suy nghĩ của tôi, nghệ sĩ phải biết hát, chơi đàn, làm thơ, vẽ vời. Tính tình phải xề xòa, dễ chịu. Đây thầy khó chịu, bắt ớn. Cứ gái đầu chúi chúi, vai mảnh, ngực gầy, tay thọc sâu, túi quần lùi thủi qua lại dãy hành lang với khuôn mặt lúc nào cũng đăm đăm, bắt ngán. Khi giảng bài, thầy say mê nên thấy gần gũi. Khi giảng xong, thầy lạnh lùng trông thật xa cách. Thầy còn rất nóng tính. Bắt chuyện Phật ý, thầy la chúng tôi soi sói và sẵn sàng bộc tay nếu một đứa nào vô gần dính trọi Mỹ, la cả quanh mấy khu vực cái gú. Tôi đã thấy tận mắt thầy đánh mấy thằng con trai khi bắt gặp tụi nó giành giật đồ Mỹ ngoài đường. Thầy thắng xe máy, gần giọng kêu giật lại, mắt trợn trừng lên và tắt thẳng vào mặt từng đứa. Cũng vì chuyện đánh học trò mà thầy bị thưa kiện lung tung. Thầy đâu có giấu, nói huệch toẹt giữa lớp. Tôi sai thì tôi chịu, nhưng tôi đã nói rất nhiều lần mà thấy em đó không biết mắc cỡ, thì tôi đánh và nói thật là tôi sẽ còn đánh nữa, và nếu mấy em nó còn tiếp tục. Nhiều đứa trong lớp không gượng thầy, quý thầy, nhưng tôi thì ngược lại. Có nhiều lúc tôi cảm thấy được nỗi lẻ loi của thầy, nỗi buồn của thầy, những đau đớn trong lòng thầy, dẫu không nhiều. Sau này tôi mới biết, mỗi người có một cách bày tỏ và thể hiện những tình yêu, những cái cách của thầy là như thế. Thầy đâu sai khi sống đúng với con người của mình, và cớ gì thầy lại bị ghét. Bởi vậy, mỗi lần thầy mắc câu chuyện hay bị đau phải nghỉ, các bạn tôi thích lắm. Đứa thì khoái cô Minh Hiền, đứa ưa thầy Giang giảng hay, thuyết phục. Tụi nó nói mấy thầy cô đó cũng nhắc tụi mình đừng có hư, đừng có làm bậy, nhưng nhẹ nhàng như vậy không hay sao? Cần gì phải gay gắt như thầy Thành? Khó quá để làm một giáo viên được học trò và đồng nghiệp ưa thích. Vậy mà thầy, tôi lại thích đi dạy. Chuyện thầy đánh thằng Hùng Địa ở chợ Xuồm tới lần thứ ba không ngừng lại gây rắc rối như vậy. Nhà thằng Hùng Địa, tôi biết rất rõ, phức tạp lắm kìa. Ba nó ghê mành, nhưng đâu có chịu đi biển. Ở nhà phụ má nó mở động điếm. Anh nó vừa làm gác gian cho sở Mỹ, vừa làm gác gian ở nhà. Đeo cái kính nhỏ xíu để râu dài, cởi trần khoe mấy cái hình xăm ngoằng ngoèo, khoái dị, dây nịt quần rất to, có khoen bằng sắt thép gì đó nên đụng vô là kêu loảng xoảng. Thấy bắt ghê. Mới học lớp 3 mà ra đường, ở nhà lúc nào Hùng Địa cũng phì phèo điếu thuốc. Nó còn biết uống bia, mở miệng ra là no, yes, ok, trong khi hàm trên hàm dưới mắc nhai kẹo cao su bóp bép. Có mấy đứa trong lớp hay hùa theo, nịnh bợ để được nó bố thí cho lon coca, thỏi, chocolate. Một điều anh hùng, hai điều anh hùng. Thói quen ngang ngược ở nhà và đường phố, Hùng Địa cũng láo sực như vậy khi tới trường. Hùng bị thầy đánh lần thứ nhất khi nó hỗn với bác bảo vệ trường bởi đi học trễ. Lần thứ hai khi nó quăng mấy tờ sen Mỹ xuống dưới đất và bắt một đứa bạn cúi lượm. Thầy đánh cả đứa quăng lẫn đứa lượm, đứa quăng vì sắc sượng và đứa lượm vì ươm hèn. Lần thứ ba khi nó trơ cháo chọc mẹo mấy cô bên trường sư phạm khoa thực tập, nó làm nhiều trò rất mất dạy và cứ lì lợm làm hoài. Dù đã bị chính thầy hiệu trưởng khiển trách dưới cột cờ, cái tát tai của thầy lần này coi bộ mạnh hơn những lần trước nhiều. Cũng là một cái tát nảy lửa như người ta thường nói. Lũ chúng tôi dòm không mà cũng bắt nổ đom đóm mắt. Má của thằng Hùng Địa hàn đổ những dấu tay của thầy. Nó vừa xoa má vừa chửi thề và vùng chạy ra khỏi trường. Chưa đầy một tiếng đồng hồ sau, đã thấy Hùng Địa và thằng anh côn đồ xuất hiện. Thầy bị đập ngay khi vừa rời bục giảng và bước ra khỏi lớp. Sự việc diễn ra có bất ngờ nên các phòng bên không một ai hay biết. Chỉ đến khi nghe tiếng la hét khóc lóc của đám học trò lớp tôi, mọi người mới chạy đến. Anh em nhà Hùng lập tức biến ngay và thầy tức khắc được chuyển đến phòng y tế học đường. Chúng tôi đến thăm thầy sau buổi học hôm ấy. Thầy chỉ bị thương nhẹ, vì vậy bác bảo vệ trường giữ lại để tiện chăm sóc. Bác ấy nói sẽ nấu cho thầy tô cháo và chạy ra phố kiếm cho thầy mấy lon nước ngọt. Thầy ngồi trên cái bục thấp nhất của cột cờ với đám học trò lau nhau vây quanh. Đó là một hình ảnh cứ khiến tôi cảm động mãi. Rồi cũng tới lúc các bạn phải tạm biệt thầy. Riêng tôi cứ muốn nấn ná. Tôi thấy thầy quá buồn dù cứ cười hoài. Một nụ cười cứ như giả bộ vậy. Tôi nghe thầy nói đi nói lại câu này. Thầy không sao mà, các em cứ yên tâm. Một câu nói cũng như sự giả bộ. Thầy còn cảm ơn chúng tôi nữa chứ. Một lời cảm ơn, một cách lịch sự cũng không kém phần giả bộ. Làm tim tôi nhói đau mỗi khi nhớ lại. Sự vắng lặng và buồn thiu ập tới khi chỉ còn lại hai thầy trò. Tựa như hai cái bóng nhỏ nhoi giữa sân trường rộng thênh thang. Thầy trầm ngâm lâu rồi mới nói: Em giỏi văn thì nên chọn một cái nghề nào đó thích hợp với heo. Viết lách cũng tốt chứ có sao đâu. Có điều phụ nữ viết văn hay gặp chuyện bất hạnh và thiệt thòi. Mà thiệt thòi cũng có sao đâu. Miễn là mình được sống như mình thích và biết chấp nhận tất cả, nếu theo đuổi cái sự ham thích đó đến cùng.
Xin cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn cảm thấy thích thú, xin mời đón nghe audio thứ 3 của mình về truyện ngắn Em Vẫn Là Cô Giáo của tác giả Mai Di Quý. Xin cảm ơn tất cả các bạn.